Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các trường đại học tổ chức đàm phán khẩn cấp về giới hạn sinh viên quốc tế. Hãng tin Yahoo News mới đây đưa tin, việc giới hạn số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học và trường cao đẳng đã làm dấy lên lo ngại rằng động thái này sẽ làm giảm sút doanh thu lớn của lĩnh vực giáo dục đại học. Việc giới hạn sinh viên quốc tế cũng thúc đẩy các cuộc đàm phán khẩn cấp giữa lĩnh vực giáo dục đại học và chính phủ Úc. Dự kiến, Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare sẽ ấn định giới hạn sinh viên quốc tế tối đa theo luật mới do chính phủ đề xuất. Theo chính phủ liên bang, những thay đổi này sẽ giúp tăng cường tính liêm chính và chất lượng của giáo dục quốc tế, sau khi một số nhà cung cấp dịch vụ giáo dục bị cáo buộc hạ thấp tiêu chuẩn tuyển sinh và khuyến khích các trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế lôi kéo sinh viên nước ngoài. Chính phủ cũng cho biết hành động thu tiền hoa hồng từ việc chuyển giao sinh viên giữa các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục sẽ bị cấm. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ thắt chặt các biện pháp kiểm soát đăng ký đối với các trung tâm tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, đồng thời cải thiện việc chia sẻ dữ liệu. Số lượng sinh viên quốc tế ở các trường sẽ bị giới hạn tuyển sinh ở mức bao nhiêu hiện chưa được công bố. Sinh viên quốc tế đóng góp 48 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc và tạo thêm việc làm cho 200.000 người. Và giáo dục quốc tế là lĩnh vực xuất khẩu lớn thứ tư của Úc. Trước thêm công bố kế hoạch phân bổ ngân sách liên bang, chính phủ Úc đã cho biết lạm phát có thể giảm xuống mức mục tiêu từ 2 đến 3% của ngân hàng dự trữ vào cuối năm nay, giảm nhanh hơn dự đoán được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Chính phủ cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế. Theo đó, trong triển vọng kinh tế và tài chính tháng 12 năm 2023, chính phủ dự kiến lạm phát sẽ giảm xuống 3,75% vào giữa năm nay và 2,75% vào giữa năm 2025. Thế nhưng, vào ngày 12 tháng 5, chính phủ đã công bố các dự báo chính thức, chỉ ra rằng lạm phát toàn phần có thể đạt mức mục tiêu vào cuối năm 2024. Ngược lại, các nhà kinh tế của Ngân hàng Dự trữ Úc dự báo lạm phát ở mức 3,6% trong quý đầu tiên và sẽ tăng lên 3,8% vào tháng 6 năm nay, trước khi duy trì ở mức 3,8% cho đến cuối năm. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết, kế hoạch phân bổ ngân sách của ông sẽ ưu tiên chống lại tình trạng lạm phát dai dẳng, vốn đã khiến nhiều người Úc phải chịu áp lực liên tục về chi phí sinh hoạt. Về tăng trưởng kinh tế, chính phủ dự báo mức tổng sản phẩm quốc nội GDP thực sẽ tăng 2% trong năm tài khóa 2024-2025, giảm so với dự báo 2,5% trước đó. Chính phủ cho biết nền kinh tế đã chậm lại do tác động của sự bất ổn kinh tế toàn cầu, lạm phát ở mức cao và lãi suất tăng cao. Hãng tin SBS đưa tin, chính phủ Úc sẽ sớm cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học đảm nhận các vị trí việc làm bắt buộc không được trả lương, như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Những thay đổi này được công bố vào hôm 5 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ của ngân sách năm 2024, cùng với một cuộc cải cách khoản vay sinh viên với cam kết sẽ xóa sạch khoản nợ sinh viên trị giá 3 tỷ đô la. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, cuộc cải cách phù hợp với các khuyến nghị của Hiệp định các trường đại học nhằm mục đích mang lại điều kiện công bằng hơn cho những sinh viên bị ảnh hưởng. Hãng tin SBS cho biết, tổ chức Commonwealth Broad Payment sẽ hỗ trợ sinh viên thực hiện các vị trí việc làm bắt buộc cần thiết để có được trình độ đào tạo đại học và đào tạo nghề. Những sinh viên học tập để trở thành giáo viên, y tá, nữ hộ sinh hoặc nhân viên xã hội sẽ đủ điều kiện được nhận khoản thanh toán này. Chính phủ nói rằng, sáng kiến sẽ hỗ trợ khoảng 68.000 sinh viên đại học đủ điều kiện và hơn 5.000 sinh viên học nghề mỗi năm. Những sinh viên đủ điều kiện sẽ nhận được 319,5 đô la mỗi tuần trong thời gian thực tập lâm sàng và chuyên môn của các em. Hãng tin SBS đưa tin, di dân và người tị nạn ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc tìm được một mái nhà để ở. họ đang bị đổ lỗi là nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng nhà ở tại Úc trong bối cảnh tỷ lệ nhà trống cho thuê giảm đáng kể. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 43% những người có nguồn gốc di dân và tị nạn có nhiều khả năng gặp khó khăn trong việc tìm được nhà ở giá rẻ trong 12 tháng qua. Hơn 1.160 người đã được khảo sát, bao gồm di dân, người tị nạn và những người được sinh ra tại Úc chỉ nói tiếng Anh. Cuộc khảo sát này, với nhiệm vụ tái định cư hàng ngàn người tị nạn mới đến Úc mỗi năm, cũng cho thấy hơn 1/4, tương đương 26% di dân và người tị nạn đã buộc phải rời bỏ chỗ ở của họ do chi phí nhà ở tăng cao trong năm qua. Khoảng 60% di dân và người tị nạn được khảo sát nói rằng những người không nói tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm được nhà ở giá rẻ. Khoảng một nửa trong số di dân và người tị nạn được thăm dò, tương đương 49%, cảm thấy việc họ bị đổ lỗi là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở tại Úc là bất công. Hãng tin Nine News đưa tin, chính quyền bang Victoria đang đối mặt với nhiều câu hỏi về quyết định loại bỏ địa điểm được đề xuất của dự án bệnh viện lớn nhất nước Úc. Kế hoạch xây dựng một bệnh viện ở khu vực phát triển Aden thuộc phía bắc Melbourne đã bị hủy bỏ trong ngân sách tiểu bang ngày 7 tháng 5 sau khi chính quyền bang phát hiện vấn đề nhiễu điện từ nhà ga xe lửa bên dưới. Các tài liệu của Sở Y tế cho thấy nhiễu điện từ và các vấn đề về tiếng ồn có thể dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, hạn chế về các dịch vụ y tế có thể được cung cấp. Thay vì xây dựng bệnh viện ở Aden, chính quyền bang cho biết họ sẽ tái phát triển các bệnh viện ở Parkville. Thủ hiến Jacinta Allen nói rằng, quyết định cuối cùng về việc thay đổi kế hoạch được đưa ra khi chính quyền bang đang hoàn thiện ngân sách, mặc dù việc thử nghiệm xe lửa tại địa điểm của dự án đã hoàn thành vào năm ngoái. Thủ hiến Allen cho biết, cách tiếp cận này sẽ giúp tận dụng tối đa cả hai địa điểm ở Aden và Parkville. Chính quyền lao động đảm bảo rằng sẽ có nhiều trẻ em hơn trên khắp Victoria có cơ hội được chơi môn thể thao mà các em yêu thích bằng cách cung cấp thêm voucher để giúp trẻ em được chơi thể thao và ít tốn kém chi phí hơn. Thủ hiến Jacinta Allen hôm 10 tháng 5 đã công bố đầu tư thêm 6 triệu đô la trong ngân sách Victoria 2024-2025 để mở rộng chương trình Get a Tip Kit Voucher. Hãng tin Premier cho biết, các gia đình đủ điều kiện, bao gồm những người có thẻ chăm sóc sức khỏe hoặc các thẻ giảm giá khác, có thể đăng ký nhận voucher lên đến 200 đô la cho mỗi đứa con để trang trải chi phí tư cách thành viên, phí đăng ký, tiền đồng phục và thiết bị trong nhiều lĩnh vực thể thao và hoạt động giải trí. Gần 150.000 voucher đã được cung cấp cho các gia đình kể từ khi chính quyền lao động triển khai chương trình này vào năm 2020. Và hơn một nửa số người nhận voucher cho biết con em họ sẽ không thể tham gia môn thể thao yêu thích của chúng nếu không có voucher. Từ túc cầu đến khiêu vũ, có hơn 2 nhà cung cấp dịch vụ thể thao đã đăng ký hỗ trợ cho các gia đình trên khắp tiểu bang, cung cấp những môn thể thao mà mọi trẻ em đều có thể yêu thích.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ các điểm giao cắt với đường sắt nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Pakenham và xây dựng những con đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne. Chúng tôi cũng đang mở các trạm xe lửa mới ở Pakenham và East Pakenham. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Ngoài ra, cũng sẽ có các công trình đường bộ địa phương ở phía đông nam. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-56578 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Mỗi năm, công nhân làm đường bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng khi đang làm việc thường là do việc không tuân thủ giới hạn tốc độ tại công trường. Việc giảm tốc độ giới hạn xung quanh công trường được thiết kế để đảm bảo an toàn cho tài xế và công nhân làm đường. Tuân thủ giới hạn tốc độ không phải là tùy chọn, đó là luật pháp và hình phạt được áp dụng. Tất cả chúng ta đều có quyền trở về nhà an toàn. Hãy giảm tốc độ và tuân thủ giới hạn tốc độ. Mạng sống con người phụ thuộc vào điều đó. Một thông điệp từ chính quyền Victoria, Melbourne. Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solex. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Nội các Úc vừa công bố một kế hoạch tương lai nhằm mang lại việc làm và cơ hội mới, đồng thời giúp Úc thành công và vẫn là một phần không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu khi thế giới trải qua sự chuyển đổi lớn nhất kể từ cuộc cách mạng công nghiệp. Ngân sách năm 2024-2025 sẽ đầu tư số tiền 22,7 tỷ đô la trong một thập kỷ để thúc đẩy sản xuất điện sạch và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân đầu tư vào các giải pháp năng lượng ít phát thải carbon. Úc sẽ phân bổ kinh phí để hỗ trợ các công nghệ đổi mới, bao gồm kim loại xanh, pin và nhiên liệu lỏng có hàm lượng carbon thấp. Kế hoạch mới cũng đưa ra ưu đãi thuế sản xuất hydro và ưu đãi thuế sản xuất khoáng sản quan trọng. Chính phủ cũng đã dành nguồn tài trợ cho chiến lược hydro quốc gia nhằm đưa Úc trở thành quốc gia dẫn đầu về hydro toàn cầu vào năm 2030. Trong chiến lược khí đốt tương lai được công bố hồi tuần trước, chính phủ nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động thăm dò và tăng cường khai thác khí đốt tự nhiên, vì nhiên liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước sang nền kinh tế không phát thải ròng vào năm 2050 và giúp cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy cho các đồng minh của Úc. Các chuyên gia đã phục dựng thành công gương mặt xinh đẹp của một phụ nữ Ai Cập gần 2.400 tuổi. Nhà điêu khắc pháp y Jennifer Mann làm việc cho Viện Pháp y Victoria ở Melbourne. Bà là một trong những người tham gia dự án phục dựng gương mặt của một xác ướp Ai Cập gần 2.400 tuổi. Phần đầu của xác ướp được trưng bày và bảo quản trong thư viện tại một trường học ở Úc. Hiện vật này được tặng cho trường vào năm 1915. Dựa trên các dữ liệu phân tích về hộp sọ, các chuyên gia sử dụng các kỹ thuật hiện đại để tìm hiểu xem khi còn sống, người quá cố có diện mạo như thế nào. Cụ thể, nhóm chuyên gia đã tiến hành chụp CT phần đầu xác ướp để tạo ra một mô hình kỹ thuật số của hộp sọ. Sau đó họ in mô hình 3 chiều bằng nhựa poly để tạo ra gương mặt phục dựng sống động như người thật. Nhờ vậy, các chuyên gia xác định được người phụ nữ Ai Cập qua đời khi khoảng 50-60 tuổi. Bà sống trong thời kỳ Hy Lạp La Mã ở Ai Cập, giai đoạn năm 332 trước công nguyên đến năm 395 sau công nguyên. Hình ảnh phục dựng cho thấy người phụ nữ sống ở Ai Cập gần 2.400 năm trước có dung mạo xinh đẹp, phúc hậu. Các đường nét trên gương mặt của bà khá thanh tú và để kiểu tóc đặc trưng của người dân thời đó. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng giá nhà tại Úc sẽ tiếp tục xu hướng tăng do tỷ lệ di cư ngày càng tăng và thiếu nguồn cung nhà ở. Số liệu gần đây của nhà tư vấn bất động sản CoreLogic tiết lộ rằng giá nhà đã tăng tháng thứ 15 liên tiếp trong tháng 4. Giá nhà trung bình ở Úc hiện ở mức 779.817 đô la. Giá thuê cũng tăng vọt, tăng 7,8% hàng năm. CoreLogic lưu ý rằng tốc độ tăng giá cho thuê căn hộ đã vượt xa tốc độ tăng giá nhà ở. Chính phủ Úc có kế hoạch sử dụng ngân sách quốc gia để giải quyết tình trạng giá nhà leo thang, trong khi vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu nhà ở. Chính phủ cho biết họ đã có kế hoạch phân bổ 88,8 triệu đô la để đào tạo 20.000 công nhân địa phương cho lĩnh vực xây dựng và nhà ở. Đi theo đó là kế hoạch chi 1,8 triệu đô la để đơn giản hóa việc đánh giá kỹ năng cho 1.900 người di cư tiềm năng và ưu tiên 2.600 người cho các ngành nghề mục tiêu. Năm ngoái, chính phủ Úc đã thành lập Hội đồng cung cấp nhà ở quốc gia và giá cả phải chăng như một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng nhà ở tại Úc. Khi đó, chính phủ cho biết sẽ bắt đầu xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà mới có vị trí tốt, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. Nhà chức trách cũng phân bổ 500 triệu đô la để tạo điều kiện phát triển nhà ở mới tại những địa điểm phù hợp. Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 10 tỷ kg bã cà phê, hầu hết đều kết thúc tại bãi rác. Việc xử lý chất thải hữu cơ này đặt ra thách thức về môi trường vì nó thải ra một lượng lớn khí nhà kính như methane và carbon dioxide, góp phần gây biến đổi khí hậu. Trong khi đó, với thị trường xây dựng đang bùng nổ toàn cầu, nhu cầu sử dụng bê tông cũng gây ra một loạt thách thức về môi trường khác. Việc khai thác cát tự nhiên trên toàn cầu, từ lòng sông cho đến bờ sông để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của ngành xây dựng đã tác động lớn đến môi trường. Nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học MIT phát hiện bê tông có thể bền hơn 30% bằng cách xử lý và thêm bã cà phê đã qua xử lý vào hỗn hợp này. Do không thể thêm trực tiếp các sản phẩm hữu cơ như bã cà phê vào bê tông vì chúng tiết ra các chất hóa học làm giảm độ bền của vật liệu xây dựng. Nhóm nghiên cứu đã nung nóng bã cà phê ở nhiệt độ 350 độ C, loại bỏ oxy ra khỏi bã. Quá trình nhiệt phân này giúp phá vỡ các phân tử hữu cơ trong bã cà phê, tạo ra một loại than xốp giàu carbon gọi là than sinh học có thể liên kết tốt với xi măng. Nhóm nghiên cứu của trường Đại học MIT lưu ý rằng họ vẫn cần đánh giá độ bền lâu dài của loại xi măng trộn bã cà phê này. Nhóm cũng đang nghiên cứu để tạo ra các loại than sinh học từ các nguồn chất thải hữu cơ khác, trong đó có gỗ, chất thải thực phẩm và chất thải nông nghiệp. Chính phủ Liên bang Úc ngày 14 tháng 5 đã công bố các biện pháp hỗ trợ đời sống người dân với tổng trị giá hàng tỷ đô la được trích từ ngân sách liên bang tài khoá 2024-2025. Theo các sáng kiến trong ngân sách này, toàn bộ người Úc sẽ được giảm thuế trung bình 32 đô la mỗi tuần kể từ tháng 7 tới. Và mỗi hộ gia đình sẽ được hoàn tiền hóa đơn năng lượng trị giá 300 đô la trong tài khoá 2024-2025. Giá thuốc được chính phủ trợ cấp theo cơ chế lợi ích dược phẩm BPS sẽ được nâng lên mức 31,6 đô la trong 2 năm tới, và chính phủ sẽ xóa nợ cho sinh viên với tổng trị giá 3 tỷ đô la. Tổng cộng, chính phủ cam kết chi 26,3 tỷ đô la hỗ trợ đời sống người dân riêng trong tài khoá 2024-2025. Ngoài ra, ngân sách cũng bao gồm quỹ 22,7 tỷ đô la nhằm thu hút và tạo điều kiện cho đầu tư vào nền kinh tế trung hòa khí thải của đất nước trong thập kỷ tới. Trước đó, chính phủ Úc đã xác nhận thặng dư ngân sách đạt 9,3 tỷ đô la trong tài khoá 2023-2024. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách trong tài khoá 2024-2025 và tài khoá 2025-2026 dự báo đạt tổng cộng 71,1 tỷ đô la, tăng so với mức tổng 53,9 tỷ đô la mà chính phủ dự báo hồi tháng 12 năm ngoái. Tổng nợ của Úc dự báo sẽ đạt đỉnh 35,2% GDP trong tài khoá 2026-2027, trước khi giảm xuống còn 30,2% GDP vào tài khoá 2034-2035. Cảnh sát đang kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng sau khi một người đàn ông thực hiện hành động khiếm nhã ở vùng Westford Grey hồi tháng 3 năm nay. Các điều tra viên cho biết một phụ nữ 41 tuổi đang ngồi trên băng ghế dài ở sân trước ga xe lửa Footscray Train Station thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận vào khoảng 4 giờ 10 phút chiều ngày 12 tháng 3. Cảnh sát cho biết người đàn ông đã đụng chạm vào cơ thể của người phụ nữ một cách không phù hợp. Sau đó, người này đã đứng dậy và lên chuyến xe lửa đi đến vùng Sunbury. Các điều tra viên đã công bố hình ảnh của nghi phạm. Theo mô tả, nghi phạm là người da trắng, ngoài 30 tuổi, hói ở đỉnh đầu và phần tóc phía sau đậm màu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hắn mặc áo thun đen dài tay và quần dài màu đen. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Giờ đây, các nhà sản xuất xe hơi đang gửi những chiếc xe có hiệu suất cao nhất của họ đến những đất nước có các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu. Để Úc ngang tầm với thế giới, chính phủ Úc đang thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất xe mới dành cho tất cả các xe hơi mới. Cho dù đó là xe chạy bằng dầu, điện, hybrid, có thể chạy bằng điện hay xăng hoặc xăng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về xe hơi và giúp họ tiết kiệm tiền. Tìm thông tin về tiêu chuẩn hiệu suất xe mới của Úc tại cleanercars.gov.au/campaign, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Nó không phát ra âm thanh, bạn không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy nó. Nhưng trong khi lò sưởi ga của bạn đang chạy, khí carbon monoxide nguy hiểm có thể tràn vào nhà bạn. Bạn có chắc máy sưởi ga của bạn an toàn? Hãy chắc chắn. Hãy bảo dưỡng máy sưởi của bạn ít nhất 2 năm một lần bởi nhân viên lắp ga đủ tiêu chuẩn. Truy cập Energy Save Victoria tại esv.vic.gov.au. An toàn năng lượng luôn luôn. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, số 1 Treasury Place, Melbourne.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.669 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 17.035 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ.